Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Mexico, nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tâm tình đau thương của các đôi vợ chồng Công giáo ly dị rồi tái hôn, và bí thuật cho một cuộc sống lứa đôi được bền vững. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu nguyện của các thầy Lê Vi, thời ông Nehemiah. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các vị đại sứ của bảy nước sáng hôm qua ngày 15 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt nạn buôn bán vũ khí và cưỡng bách di cư. Bảy vị đại sứ của Thụy Sĩ, Liberia, Ethiopia, Sudan, Jamaica, Nam Phi và Ấn Độ đã đến trình quốc thư lên Đức Thánh Cha. Trong số các vị có hai bà đại sứ, Jamaica và Nam Phi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến khát vọng hòa bình của các dân nước, nhưng đồng thời nhận xét rằng, tất cả mọi người đều nói về hòa bình, mọi người đều tuyên bố muốn hòa bình, nhưng đáng tiếc là sự lan tràn vũ khí đủ loại dẫn đi theo chiều hướng ngược lại. Nạn buôn bán vũ khí có hậu quả là gây phức tạp và làm cho việc giải quyết các xung đột trở nên xa vời, nhất là vì nó phát triển và được thực hiện phần lớn ở ngoài vòng pháp luật. Thách đố thứ hai là thảm trạng nhiều người phải bỏ xứ sở di cư. Đây là một hiện tượng phức tạp và không thể chỉ thu hẹp vào việc đề ra những biện pháp cấp thời mà thôi. Đã đến lúc cần đương đầu với hiện tượng này với một cái nhìn chính trị nghiêm túc và trong tinh thần trách nhiệm của mọi tầng lớp, hoàn cầu, đại lục, các miền, tương quan giữa các dân nước cho đến bình diện quốc gia và địa phương. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác thảm trạng những người di cư chỉ vì muốn sống và làm việc trong an bình phải đương đầu với những cuộc xuất du cơ cực, bị tống tiền, bị hành hạ, tra tấn và áp bức đủ loại, rốt cuộc nhiều khi bị chết trong sa mạc hoặc dưới lòng biển.
Đức Thánh Cha nói, hiện tượng cưỡng bách di dân gắn liền với những cuộc xung đột và chiến tranh, vì thế nó cũng liên hệ tới vấn đề lan tràn vũ khí. Đó là những vết thương của thế giới chúng ta, trong đó Thiên Chúa đã đặt chúng ta để sống ngày nay và kêu gọi chúng ta hãy có tinh thần trách nhiệm đối với các anh chị em chúng ta, để không người nào bị vi phạm phẩm giá. Thật là một điều mâu thuẫn vô lý khi nói về hòa bình hòa đàm mà đồng thời lại muốn cổ võ hoặc cho phép buôn bán vũ khí. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng có một thái độ sống chết mặc bay. Đó là một đàn tuyên bố các quyền con người, nhưng đồng thời lại cố tình không biết đến hoặc không đảm trách những người bị buộc lòng phải rời bỏ quê hương và phải chết trong toan tính hoặc không được tình liên đới quốc tế đón nhận. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm tiếp tục cộng tác để có những bước tiến trong những lĩnh vực vừa nói và trong mọi con đường dẫn đến công lý và hòa bình, dựa trên các quyền con người được thế giới nhìn nhận.
Bethlehem, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bethlehem vào cuối tháng 5 có ý nghĩa rất lớn đối với người Palestine. Trên đây là lời tuyên bố của cha Shaman Kader, giám đốc Đại chúng viện Latin ở Beth Deshala, và cũng là phát ngôn viên của giáo hội địa phương về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Tuyên bố với hãng tin Wafa truyền đi ngày 15 tháng 3 vừa qua, cha Kader nói, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng giữ một vai trò chủ yếu đối với chính nghĩa Palestine và làm cho những đau khổ của dân Palestine được thế giới chú ý đến. Cha Kader cho biết, công việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được bắt đầu tại quảng trường Máng Cỏ, một lễ đài lớn được thiết lập tại quảng trường trước nhà thờ Giáng sinh. sáng ngày 25 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Máng Cỏ, và trong số các quan khách cũng có Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas. Sau lễ, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với 5 gia đình từ Bethlehem và Gaza tại tu viện của dòng Francisco ở địa phương.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, chống vũ khí tự động, không người lái và kêu gọi là điều không thể dung hợp với công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài tham luận tại khóa họp của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc tại Geneva từ ngày 13 đến ngày hôm nay 16 tháng 5 về các vũ khí tự động giết người, Đức Tổng giám mục Tomasi khẳng định rằng, dù các vũ khí tự động có tối tân và được các thảo chương được bố trí thế nào để giúp các máy bay không người lái hoặc các vũ khí khác thực hiện những tính toán trước khi bắn vào mục tiêu thế nào đi nữa, các hệ thống vũ khí tự động ấy không bao giờ có thể dung hợp với luật pháp quốc tế về nhân quyền. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, sự phát triển các vũ khí tự động rốt cục sẽ đưa tới sự lan tràn rộng rãi loại vũ khí này. Sự phát triển hệ thống vũ khí tự động phức tạp, loại bỏ yếu tố con người trong việc quyết định gây chết chóc, thực là điều thiển cận và có thể thay đổi một cách không thể hồi lại bản chất của chiến tranh thành một cuộc chiến ít được con người hướng dẫn và dẫn đến những hậu quả chúng ta không thể lường trước được. Nhưng điều chắc chắn là nó sẽ làm cho con người ít can thiệp trực tiếp vào chiến cuộc.
IAC, thứ Bảy ngày mai ngày 17 tháng 5, tại thành phố IAC bên Rumani, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Anton Dukovic, giám mục giáo phận IAC, tử đạo năm 1951 trong thời Cộng sản. Đức cha Anton Dukovic sinh năm 1888 tại Antepur bên Pháp. Năm lên 6 tuổi, cậu Anton di cư sang Rumani với mẹ và anh. Thầy Anton gia nhập chủng viện tại Bucharest rồi được gửi sang Roma theo học, đậu tiến sĩ triết học, thần học và giáo luật, thụ phong linh mục năm 1910 và năm 1947, cha được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận IAC. Dưới thời Cộng sản ở Rumani, ngài đã phải chịu những đau khổ kinh khủng trong 2 năm tù ngục ở một trại tập trung bên Moldavia thời Thế chiến thứ nhất vì gốc gác tại Áo. Trong những năm chế độ Cộng sản Rumani bách hại giáo hội, mặc dù nhiều lần bị nhà nước hăm dọa, nhưng Đức cha Dukovic vẫn tận tụy thi hành sứ vụ mục tử, viếng thăm các giáo xứ và loan báo tin mừng. Ngài bị bắt năm 1949 và giam tại nhà tù nghiêm ngặt ở Siget, và chết rủ tù tại đây ngày 10 tháng 5 năm 1951, lúc mới được 63 tuổi. Sáng sớm hôm sau, tài xế của nhà tù chở thi hài trần trụi của Đức cha và quẳng xuống một huyệt chung tại nghĩa trang Do Thái gần nhà tù. Cũng như trường hợp nhiều vị tứ đạo khác của giáo hội, chế độ vô thần tại Rumani muốn xóa bỏ mọi ký ức về Đức cha Dukovic, và hiện nay người ta không còn di tích gì về những đau khổ của ngài trong thời kỳ bị cầm tù.
Lộ Đức, trong những ngày này, từ 14 tháng 5, 10.000 quân nhân quốc tế từ 30 quốc gia đang tham dự cuộc hành hương thường niên lần thứ 56 dài một tuần lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Trong số các quân nhân vừa nói có 700 binh sĩ công giáo người Đức được Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo hạ quân đội Đức, hướng dẫn. Đức cha sẽ cử hành thánh lễ cho các binh sĩ này tại khu lều trại riêng và ban phép rửa tội thêm sức cho một số binh sĩ. Cuộc hành hương của các quân nhân công giáo dài một tuần lễ, năm nay có chủ đề là Phục vụ Đức Chúa Giêsu Kitô, phục vụ hòa bình. Đức cha Luc Raven, giám mục giáo hạt quân đội Pháp, đứng ra mời các quân nhân công giáo từ các nước khác đến tham dự. Các quân nhân công giáo bắt đầu tổ chức hành hương chung tại Lộ Đức từ năm 1958. Tòa giám mục quân đội Đức cho biết cho đến nay tổng cộng có hơn 100.000 quân nhân công giáo Đức tham dự các cuộc hành hương này.
Nairobi, Đức cha Emmanuel Barbara, giám mục giáo phận Malindi, Kenya bên Phi Châu, kêu gọi các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo theo đuổi những hoạt động hòa bình để làm dịu bớt tình hình căng thẳng và nghi kỵ hiện nay. Lên tiếng hôm 10 tháng 5 vừa qua trước hơn 100 tham dự viên diễn đàn tại Đại học Công giáo Tangaza ở Nairobi, Đức cha Barbara khẳng định rằng những căng thẳng và nghi kỵ đang gia tăng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo hiện nay có thể được khắc phục nếu các vị lãnh đạo tôn giáo đề ra và thi hành những hoạt động kiến tạo hòa bình, thăng tiến sự cảm thông giữa tín đồ các tôn giáo. Những cố gắng nhằm đưa các thành phần hai cộng đồng tôn giáo xích lại gần nhau sẽ giúp làm dịu bớt những lo âu. Đức cha Barbara giải thích rằng, những sáng kiến tương tự tại giáo phận Malindi và tổng giáo phận Mombasa đã thành công trong việc kiến tạo sự cảm thông tốt đẹp hơn giữa tín hữu Kitô và Hồi giáo, cũng như giảm bớt nguy cơ bạo lực. Ngài nói, chúng tôi kêu gọi các giáo sĩ Kitô hãy làm việc chung với các vị đối tác Hồi giáo trong việc rao giảng về hòa bình và sống chung với những đặc tính riêng, loại bỏ những trường hợp gây căng thẳng hiện nay và sự sợ hãi nghi kỵ nơi các cộng đoàn địa phương. Trong những tháng gần đây, Kenya bị rúng động vì những hoạt động khủng bố, từ vụ các chiến binh Al-Shabaab từ nước Somalia láng giềng tấn công và chiếm đóng một khu vực siêu thị ở thủ đô Nairobi hồi tháng 9 năm ngoái, cho đến những vụ đặt bom và tấn công võ trang chống các tín hữu Kitô tại các thánh đường, các vụ đánh cướp, tự tử.
Cả Đức Hồng Y John N. Yeo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Nairobi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, cũng lên tiếng bày tỏ lo âu vì bầu không khí bạo lực và khủng bố. Trong cuộc họp báo sau đại hội của các giám mục Kenya, Ngài nói, sự lưu hành súng đạn tại Kenya thật là đáng báo động. Đất nước này trước kia được gọi là một ốc đảo trong vùng, nhưng nay là một sân chơi của phong trào khủng bố. Đức Hồng Y John N. Yeo cũng kêu gọi chính quyền chu toàn nhiệm vụ hiến định là cứu vãn mạng sống của người dân. Ngài mong muốn hệ thống tình báo tại đây được tăng cường và nói rằng một số biến cố xảy ra tại Kenya lẽ ra sẽ không xảy ra như vậy nếu đất nước có một hệ thống tình báo hữu hiệu. Hệ thống này càng quan trọng và là một thách đố đối với chính phủ trong việc củng cố cơ quan này. Về phần đức cha Jacques Okot, Tổng giám mục giáo phận Kizumbu, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Ngài yêu cầu chính quyền cải tiến ngành cảnh sát vì dân chúng ngày càng phải sống trong tình trạng thiếu an ninh và sợ hãi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Mexico nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh.
Quý vị thính giả, trong thời gian từ ngày 12 đến 31 tháng 5 tới đây, 118 giám mục thuộc 91 giáo phận tại Mexico chia làm 9 nhóm về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Lần cuối các giám mục Mexico về Roma cách đây 8 năm, tức là vào năm 2006. Sáng thứ Hai, 12 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ nhóm đầu tiên gồm 13 giám mục do Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục giáo phận Guadalajara, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico hướng dẫn. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình hình và những thách đố đang đề ra cho Giáo hội Công giáo tại Mexico. Với diện tích hơn 1.960.000 cây số vuông, Mexico rộng gần gấp 6 lần nước Việt Nam với dân số là 118.400.000 dân cư, phần lớn là người Lai thổ dân. Ngôn ngữ chính thức là Tây Ban Nha, nhưng cũng có hơn 60 thổ ngữ bản xứ. Mexico đứng thứ hai tại Mỹ Châu Latin sau Brazil xét về dân số Công giáo với 93 triệu tín hữu. Theo thống kê mới nhất, tương đương với 83,9%, tức giảm gần 8% vì sự gia tăng của các giáo phái Tin Lành tại nước này trong những năm qua. Tại Mexico có tổng cộng 5.784 giáo xứ, 167 giám mục, trong số này 18 tổng giám mục chính tòa và 2 hồng y, với sự trợ giúp của hơn 16.000 linh mục, trong số này 3/4 là linh mục giáo phận. Ngoài ra có 858 phó tế, 28.390 nữ tu và 1.700 tu huynh, 6.500 đại chúng sinh, hơn 4.500 tiểu chúng sinh. Bình quân tại Mexico cứ 6.000 tín hữu công giáo thì có một linh mục.
Giáo hội công giáo tại Mexico đang phải đương đầu với những thách đố mục vụ chính là trào lưu tục hóa, nạn nghèo đói, bạo lực và các giáo phái. Thực vậy, do vị trí địa lý của đất nước và sắc thái đặc biệt về kinh tế xã hội, lầm than xen lẫn với sự phát triển, giáo hội tại Mexico phải đối phó với những thách đố tiêu biểu của các xã hội tân tiến, nhưng đồng thời lại rất nghèo. Một đàng, Mexico thuộc vùng ảnh hưởng của các kiểu mẫu xã hội văn hóa Bắc Mỹ, ít nhất là nơi giai tầng sung túc của xã hội. Nhưng đàng khác, sứ vụ của giáo hội chủ yếu diễn ra trong những thực tại của các nước chậm tiến ở Mỹ Châu Latin. Những thách đố mục vụ chính yếu đòi giáo hội tại Mexico phải theo đuổi những ưu tiên mục vụ tương ứng, đó là trào lưu tục hóa và cuộc khủng hoảng gia đình, sự gia tăng ly dị, các cặp nam nữ sống chung mà không kết hôn, nhà nước ban hành luật cho phá thai, công nhận các cặp đồng phái và cho họ được quyền nhận con nuôi. Tình trạng những người trẻ ở Mexico, họ lâm vào cảnh nghèo đói nhiều hơn và dễ bị rơi vào vòng bạo lực, được biểu lộ qua hiện tượng các băng đảng người trẻ tại các thành phố lớn. Thêm vào đó, các giáo phái bành trướng và gia tăng các hoạt động chiêu dụ các tín hữu công giáo đi theo họ. Phần lớn các giáo phái này đến từ Bắc Mỹ. Các giáo phái Tin Lành, Pentecostal, Chứng Nhân Jehovah, Mormon và đang gia tăng nhất là ở vùng ngoại ô các thành phố và ở miền quê. Tuy nhiên, trọng tâm những quan tâm mục vụ của hàng giám mục Mexico vẫn là nạn nghèo đói và những chênh lệch xã hội ngày càng gia tăng do những chính sách tư bản tân tự do trong những thập niên gần đây. Từ nạn nghèo đói, nhất là ở vùng quê và nơi các thổ dân bản xứ, phát sinh các vấn đề trầm trọng khác mà từ lâu hàng giám mục Mexico đặc biệt quan tâm như nạn di dân ồ ạt về Bắc Mỹ và sự gia tăng bạo lực đến mức độ phải báo động, tình trạng bất an cho nạn tội phạm và nạn buôn bán ma túy. Các tệ nạn này được sự hỗ trợ của tình trạng thiếu sót trong ngành công lý tại Mexico. Thực vậy, trong khoảng 6 năm, từ năm 2006 đến năm 2012, con số các nạn nhân vì bạo lực gắn liền với các hoạt động của các tổ chức buôn bán ma túy lên tới hơn 50.000 người. Tệ nạn này diễn ra trên phần lớn lãnh thổ Mexico, đặc biệt là ở những vùng giáp giới với Hoa Kỳ, và ngày nay chúng giống như một cuộc nội chiến tại nước này.
Giáo hội Công giáo Mexico đi hàng đầu trong cuộc chiến chống nạn buôn bán ma túy và đã phải trả giá đắt đỏ trong nỗ lực này, bắt đầu từ thời xảy ra vụ ám sát Đức Hồng Y Juan Jesús Posadas Ocampo, tổng giám mục giáo phận Guadalajara, là giáo phận lớn thứ hai tại nước này. Ngài bị những tay buôn bán ma túy sát hại ngày 24 tháng 5 năm 1993, trong những hoàn cảnh mà cho đến nay nhà chức trách Mexico chưa làm sáng tỏ được. Theo một nghiên cứu gần đây do Toán Điều Nghiên thuộc Trung tâm Công giáo Đa khoa ở thành phố Mexico, gọi tắt là CEM, công bố năm 2013, thì liên tiếp trong 6 năm trời, Mexico là quốc gia nguy hiểm nhất đối với các linh mục. Trong 23 năm trời, đã có một hồng y, 25 linh mục, một phó tế, hai nữ tu, bốn giáo dân và một ký giả công giáo bị giết. Thêm vào đó, có hai linh mục bị mất tích. Gần đây nhất là một chủng sinh bị bắt cóc và giết hại tại Tổng giáo phận Chihuahua trong tuần thánh năm nay. Nghiên cứu cũng cho thấy có sự tăng vọt những vụ đòi tiền và ăn trộm của giáo hội. Nguyên trong năm ngoái, 2013, người ta ghi nhận có 1.465 vụ toan tính tống tiền các linh mục, giám mục hoặc các nhân viên mục vụ, tức là tăng 41% so với năm 2010. đó là không kể những vụ dọa nạt chống lại các nhân viên của giáo hội, tăng 119% so với năm 2011. Giáo hội Công giáo tại Mexico tìm cách đương đầu với tai ương buôn bán ma túy và tội phạm, không những để ý tới các hậu quả nhưng cả các nguyên nhân nữa. Chính nạn nghèo đói và tham ô của các quan chức chính quyền và quân đội góp phần tạo nên tệ nạn này. Cuộc chiến đấu của giáo hội chống nạn tội phạm không ngăn cản các giám mục tố giác cả sự sai trái trong hệ thống nhà tù ở Mexico và những thái quá của các lực lượng an ninh. Nói chung, để khắc phục những khó khăn của đất nước, các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải có một sự cải tổ nội tâm của người dân Mexico. Trong một văn kiện mới công bố trong đại hội lần chót từ ngày 28 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 vừa qua, với tựa đề "Chúng ta hành động cho Mexico", các giám mục nhấn mạnh rằng nếu không cải tiến lương tâm sinh ra một nấc thang đích thực các giá trị và khả năng gặp gỡ liên đới, thì sẽ không có những cuộc cải tổ có khả năng vượt thắng những bất bình đẳng và bất công xã hội không thể dung thứ nổi. Trong văn kiện, các giám mục tái kêu gọi thực hiện một cuộc cải tổ giáo dục giúp đạt tới sự phát triển toàn diện của mọi người, nhìn nhận các quyền cơ bản của các bậc cha mẹ.
Về một vấn đề trầm trọng khác của đất nước là vấn đề di cư. Trong những năm này, các giám mục Mexico ngày càng gia tăng sự cộng tác với các giám mục thuộc các giáo phận ở biên giới Hoa Kỳ, không ngừng kêu gọi thực thi một chính sách di trú nhân đạo hơn đối với những người bỏ quê hương đất nước để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Về vấn đề này, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần tòa thánh tại Mexico cho biết, nạn di dân lén lút từ Mexico vào Hoa Kỳ cũng giống như ở miền Nam Âu Châu hiện nay, nghĩa là rất nhiều người từ Mỹ Châu Latin tới Mexico để từ đây tìm đường lẻn vào Hoa Kỳ, nhưng rồi vì không vào Mỹ được nên họ buộc lòng phải ở lại Mexico. Tình trạng này rất phức tạp. Di cư vốn là điều thuộc về cuộc sống và lịch sử của chính nước Mexico. Nhiều người Mexico đang đóng tại Hoa Kỳ và có quốc tịch Mỹ, nhưng nhiều người khác không có giấy tờ và là những người di dân lén lút. Họ tìm cách vào Mỹ với hy vọng tìm được cuộc sống kinh tế tốt đẹp hơn. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này là nạn nghèo đói. Nhiều người Mexico cảm thấy cần phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng ra khỏi nước không phải là điều dễ dàng vì có rất nhiều luật lệ hạn chế, do đó họ buộc lòng phải đi đường lén lút. Tình trạng này đang biến thành một thảm trạng thực sự của đất nước và những tổ chức bất lương khai thác tình trạng nghèo đói và ước muốn di cư của dân chúng. Thêm vào đó có tình trạng nhiều người di dân đến từ các nước ở phía nam của Mexico. Biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ thật là mênh mông và người ta có thể lẻn qua dễ dàng, nhưng họ phải trải qua hành trình rất dài từ nam lên bắc. Đó là một hành trình đau khổ với bao nhiêu khó khăn và vấn đề, cũng như có rất nhiều nguy hiểm rủi ro. Tôi thiết nghĩ vấn đề di dân không phải chỉ liên hệ tới Mexico mà thôi, nhưng toàn thể Mỹ Châu nữa. Chúng tôi hy vọng một ngày kia người ta sẽ tìm được một giải pháp, nhưng ước gì giải pháp này thực sự phục vụ cho con người. Đứng trước những tình trạng cấp thiết trên đây, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Christophe Pierre cho biết giáo hội hiện diện một cách đặc biệt trong mọi lĩnh vực xã hội. Đa số dân Mexico là người Công giáo và việc giúp đỡ, nâng đỡ người nghèo, những người gặp khó khăn là điều rất được thực hành. Giáo hội có hàng chục trung tâm tiếp đón những người di dân tới Mexico với hy vọng tìm cách lên miền Bắc để vào Mỹ. Dĩ nhiên giáo hội không thể giải quyết ngay mọi vấn đề vì không có những giải pháp hữu hiệu như vậy. Các giải pháp cũng thuộc phạm vi chính trị, chính sách đối nội và quốc tế như chúng ta biết rõ. Tuy nhiên, giáo hội với sự hiện diện và quan tâm của mình tiếp tục giúp đỡ những dân nghèo, nhất là trong các nhu cầu cơ bản của họ. Các trung tâm này phần nào cũng giống như trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành.
Vừa rồi là bài viết về những thách đố của giáo hội Công giáo tại Mexico nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại tâm tình đau thương của các đôi vợ chồng Công giáo ly dị rồi tái hôn và bí thuật cho một cuộc sống lứa đôi được bền vững.
Trước hết, xin nhường lời cho anh chị Eric và Natalie, cặp vợ chồng công giáo tái hôn sau khi cả hai đã ly dị người bạn đời thứ nhất. Được hồng phúc tham dự một cuối tuần với một phó tế và một cặp vợ chồng tháp tùng, chúng tôi đã trải qua những giây phút vô cùng cảm động quý hóa. Chúng tôi suy tư về quá khứ của mỗi người, về chỗ đứng khó khăn của các cặp vợ chồng ly dị giữa lòng giáo hội công giáo và về tương lai của cuộc sống lứa đôi. Đây không phải là lúc than khóc quá khứ, nhưng sáng suốt nhận định tình hình để cùng nhau tiến bước. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi được trôi qua trong cầu nguyện, hát thánh ca và trao đổi. Tiếp đến là những giây phút trầm lắng chia sẻ sâu xa với Thiên Chúa, với gia đình và bạn hữu, ngay trong ngôi nhà của Chúa Giêsu Kitô. Đối với tôi là một tín hữu công giáo ly dị rồi tái hôn theo phép đời, thì đây là niềm hạnh phúc vẫn còn cảm thấy mình là tín hữu, còn đứng vững trong giáo hội và còn có thể nói với cộng đoàn rằng tôi là tín hữu công giáo. Dĩ nhiên tôi không phải là học trò dẫn đầu lớp, nhưng ít ra tôi vẫn còn ở trong lớp học. Tôi cảm nhận sâu xa rằng tôi vẫn còn là thành phần của cộng đoàn và dự án cuộc sống lứa đôi của chúng tôi không thể lý hội được nếu không có Đức Chúa Giêsu Kitô. Chứng từ thứ hai là tiếng kêu thống thiết của bà Dominic, 36 tuổi, xin nhường lời cho bà. Là tín hữu công giáo sống đạo chân thành, tôi lập gia đình năm 23 tuổi với xác tín sâu xa rằng tôi dấn thân vào một cuộc kết hợp bất khả phân ly. Thế rồi, sau mấy năm trời ngụp lặn trong đau khổ, đóng chặt trong một mối quan hệ phu thê rách nát, tôi liền chọn giải pháp ly thân đưa đến cuộc ly dị. Nếu tôi tìm được một chỗ đứng trong cộng đoàn giáo xứ của tôi ngày hôm nay, là vì tôi đã sống tình trạng tội phạm và bất lực trước sự ruồng rẫy không nhiều thì ít của cộng đoàn xứ đạo. Việc bị loại ra ngoài lề này, mặc cho nguyện ước thâm sâu của tôi là được giữ chặt mối dây trung tín với Đức Chúa Giêsu Kitô, đã thật là đau thương và đặt ra không biết bao nhiêu là nghi vấn không có giải đáp. Chẳng hạn chúng tôi đau đớn tự hỏi, làm thế nào để thực thi niềm trung thành với Chúa Giêsu Kitô dẫu cho khoảng cách áp đặt trên chúng tôi? Làm sao để tìm lại nhân phẩm là con Thiên Chúa của tôi nếu tôi không được tự do tiến lên bàn thờ rước mình thánh Chúa Giêsu Kitô? Làm sao tôi có thể thành toàn mối giao hợp yêu thương và thành thật nếu mối giao hợp này không được giáo hội chính thức xác nhận? Có lẽ hơn ai hết, chúng tôi, những tín hữu công giáo ly thân, ly dị, tái hôn hay không tái hôn và vẫn tìm kiếm sự thật, hơn ai hết, chúng tôi cần cảm nghiệm cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa đặt trên chúng tôi và trên gia đình chúng tôi. Tôi hy vọng rằng giáo hội có thể tiến triển trong chiều hướng này, hầu cho huấn lệnh và tình cảm được xích lại gần nhau, hầu cho lương tâm chính thức gặp được thực tại của những tâm lòng mà không gây khiêu khích, cũng chẳng phải dễ dãi, nhưng với sự êm ái và lòng khoan dung. Trên đây là tiếng kêu đau thương của các cặp vợ chồng công giáo ly dị tái hôn, và giáo hội luôn luôn chú ý lắng nghe cũng như cố gắng đáp lại trong mức độ nhân ái thể theo lượng từ bi vô biên của Thiên Chúa là Cha. Nối tiếp với thực tại đổ vỡ của các cặp vợ chồng, sau đây là bí thuật cho một cuộc hôn nhân được bền vững. Đôi bạn đời nên chứng tỏ thiện cảm, biết ra khỏi cái tôi ích kỷ để chú ý đến bạn mình, biết lắng nghe và gặp gỡ bạn đời trong những gì bạn đang sống, trong niềm vui cũng như trong nỗi sầu. Không nên tìm cách thay đổi bạn đời, nhưng đi vào những ước muốn cùng với những chờ mong của bạn và chấp nhận việc đặt lại vấn đề. Vợ chồng cần học biết cách thức chấp nhận các khác biệt của nhau trong sự khôn ngoan và minh mẫn, mặc dù biết rõ đây là công việc vô cùng khó khăn. Đừng bao giờ tránh né các cuộc giao tranh. Tốt hơn hết là thành công trong việc giải tỏa các cuộc cãi vã. Làm sao để mỗi bạn đời ra khỏi cuộc tranh chấp được lớn lên, nhưng không nhất thiết phải đi đến chỗ đồng ý hoàn toàn. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Ai làm hại được anh chị em, nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh chị em chịu khổ vì sống công chính, thì anh chị em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh chị em và đừng xao xuyến. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh chị em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến cho những kẻ phỉ báng anh chị em vì anh chị em ăn ở ngay lành trong Đức Chúa Giêsu Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu nguyện của các thầy Lê Vi, thời ông Nehemiah.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào thời hậu Lưu Đày dưới sự lãnh đạo của hai ông Ezra và Nehemiah, dân Do Thái đã tái thiết đền thờ và tường thành Jerusalem với rất nhiều hy sinh gian khổ vì tình hình kinh tế xã hội thời đó rất khó khăn. Đến tháng thứ bảy, khi con cái Israel đã ổn định nơi ăn chốn ở, họ mới tụ tập nhau ở quảng trường trước cửa nước và xin ông Ezra đem sách luật ra đọc cho họ nghe. Trong 7 ngày, ngày nào ông Ezra cũng đọc sách luật từ sáng cho tới trưa, và toàn dân lắng nghe sách luật. Ông Ezra và các thầy Lê-vi đọc và giải thích sách luật của Thiên Chúa. Nhờ thế mà toàn dân hiểu những gì các ông đọc. Chương 9 sách Nehemiah kể lại nghi thức sám hối như sau. Ngày 24 tháng ấy, con cháu Israel họp nhau lại ăn chay, mình mang bao bị, đầu rắc bụi đất. Những người thuộc nòi giống Israel tách mình khỏi những người thuộc chủng tộc khác, rồi họ đứng lên thú nhận tội lỗi mình và lỗi lầm của cha ông. Đứng tại chỗ họ đọc sách lề luật của Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, trong 1/4 ngày, còn 1/4 kia họ thú nhận tội lỗi và phủ phục trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Đứng trên đài dành cho các thầy Lê-vi có các ông Joshua, Binui, Cadmiel, Servanja, Bunni, Serebja, Bani, Kernani. Các ông lớn tiếng kêu lên Đức Chúa, Thiên Chúa của mình. Còn các thầy Lê-vi là Yeshua, Cadmiel, Bani, Khasabneja, Serebja, Hodija, Servanja, Pertakja thì nói: mời anh em đứng lên chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Lời cầu chúc tụng này ôn lại lịch sử tạo dựng, lịch sử của dân Israel, ngợi khen các kỳ công mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm cho họ, cũng như nhắc lại các bất trung và phản bội của dân được tuyển chọn đối với Thiên Chúa. Các thầy Lê-vi thưa lên với Chúa: lạy Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời, xin chúc tụng danh Ngài vinh hiển, danh vượt trên mọi tiếng ca khen, danh vượt quá muôn lời chúc tụng. Chính Ngài là Đức Chúa, là Đức Chúa duy nhất. Chính Ngài đã tạo dựng các tầng trời cao ngất cùng toàn thể thiên binh. Chính Ngài đã tạo dựng trái đất với muôn vật khắp nơi, biển khơi cùng muôn loài trong đó. Chính Ngài ban sự sống cho muôn vật muôn loài và đạo binh thiên quốc phủ phục trước thánh nhan. Lạy Đức Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa, đấng chọn ông Abraham, đem ông ra khỏi Ua, là xứ người Can-đê, và cho ông tên mới, đó là Abraham. Thấy lòng ông trung tín trước thánh nhan, Chúa đã cùng ông lập giao ước, ban cho ông và dòng dõi xứ người Canaan, người Khét, người Emori, người Perizi, người Jebusi, người Gegazi. Lời đã hứa, Ngài giữ vẹn toàn, bởi vì Ngài vẫn luôn công chính. Chúa đã nhìn thấy cảnh khốn cùng của tổ tiên chúng con bên Ai Cập. Ngài đã nghe thấu tiếng kêu than của cha ông chúng con bên biển Sậy. Chúa đã giáng xuống điểm thiêng dấu lạ phạt Pharao cùng với bầy tôi và toàn dân trong xứ, vì Ngài biết chúng căm thù ghen ghét cha ông chúng con, và Ngài đã làm cho thánh danh lừng lẫy như mọi người còn thấy ngày nay. Chúa cho biển rẽ nước ra trước mặt họ, họ đi qua lòng biển vẫn ráo chân, còn những kẻ đuổi theo, Ngài xô xuống vực thẳm như quăng một hòn đá, xuống dòng nước cuốn trôi. Chúa dùng một cột mây hướng dẫn họ ban ngày và dùng một cột lửa dẫn dắt họ ban đêm để soi đường cho họ. Chúa đã ngự xuống núi Sinai, từ trời cao Ngài đã phán dạy ban cho họ quyết định công minh, ban luật lệ vững bền cùng thánh chỉ và lệnh truyền trọn hảo. Chúa dạy cho họ biết ngày Sa-bát là ngày thánh dành riêng cho Ngài. Ngài dùng ông Mô-xê là tôi trung của Ngài mà truyền cho họ giữ mệnh lệnh, thánh chỉ và lề luật. Họ đói từ trời Chúa ban xuống bánh ăn. Họ khát từ đá tảng Chúa ban cho nước uống. Ngài đã truyền cho họ chiếm đất đai mà Ngài đã giơ tay thề sẽ ban cho họ. Nhưng tổ tiên chúng con đã tỏ ra ngoan cố, đã cứng đầu cứng cổ, không vâng lệnh Chúa truyền. Họ giả điếc làm ngơ, cũng chẳng thèm ghi nhớ những kỳ công Chúa làm. Họ cứng đầu cứng cổ, muốn phản loạn cùng Ngài, nuôi trong lòng ý định trở lại kiếp làm tôi. Nhưng Chúa là Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ. Ngài từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương, đã không bỏ rơi họ. Ngay cả khi họ đúc một con bê tự nhủ rằng, thần của ngươi đó, thần đã đưa ngươi lên từ miền đất Ai Cập, và cả khi họ xúc phạm nặng nề đến Chúa, thì Ngài vẫn mở lượng hải hà, không để họ bơ vơ trong sa mạc. Cột mây không rời họ ban ngày, nhưng đi đầu dẫn lối. Cột lửa chẳng xa họ ban đêm, nhưng soi đường cho họ. Chúa đã ban thần khí tốt lành cho họ nên khôn ngoan sáng suốt. Ngài cũng chẳng từ chối không cho họ manna. Khi cơn khát dày vò, Ngài lại ban nước uống. 40 năm trường trong sa mạc, có Ngài nuôi dưỡng, nào họ thiếu thốn chi. Áo họ mặc không sờn, chân họ đi không sưng. Chúa đã ban cho họ các nước các dân, đã phân chia họ làm vùng biên giới. Họ đã chiếm đất của Sihon vua Hét-bôn và đất của Ốc vua Ba-san nữa. Chúa đã làm cho con cháu họ đông như sao trên trời, rồi Ngài lại dẫn đưa vào miền đất Ngài đã truyền cho bậc tổ tiên phải vào mà chiếm giữ. Và con cháu họ đã vào chiếm lấy đất đai. Trước mặt họ, Chúa đã hạ nhục người Ca-na-an là dân cư trong xứ Ngài đã trao nộp cư dân vào tay họ. Vua Chúa là thứ dân, để họ muốn làm gì mặc ý. Họ chiếm các thành trì kiên cố và đất đai màu mỡ phì nhiêu, rồi họ còn chiếm đoạt những ngôi nhà của cải đầy dư, những hồ chứa nước đã đào sẵn, những gốc nho, những vườn ô liu và bao nhiêu là cây trái. Họ được ăn uống thỏa thuê và trở nên to béo đẫy đà, vui hưởng một cuộc sống dồi dào sung túc nhờ lòng nhân hậu lớn lao của Ngài. Nhưng họ đã nổi lên chống lại Chúa, vứt bỏ sau lưng luật pháp Ngài, đã từng giết hại nhiều ngôn sứ. Những vị thay mặt Ngài mà dạy dỗ bảo ban, mời gọi họ ăn năn trở lại. Và họ đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vì thế Ngài đã trao nộp họ cho địch thủ mặc tình áp bức. Và khi gặp gian nan khốn quẫn, họ đã kêu lên Ngài. Và Ngài tự cõi trời cao thẳm, đã đoái nghe lời họ kêu xin, và mở lượng hải hà ban cho họ những vị cứu tinh, giải thoát họ khỏi tay người áp bức. Nhưng vừa mới được thư thái bình an, thì trước thánh nhan họ đã làm điều dữ. Thế nên Chúa lại phó mặc họ vào tay địch thù, và chúng chà đạp họ. Họ lại kêu lên Ngài, và Ngài tự cõi trời cao thẳm, đã đoái nghe lời họ kêu xin, và biết bao phen đã mở lượng hải hà thương giải cứu. Chúa đã cảnh cáo cho họ trở về với lề luật của Chúa, nhưng họ đã tỏ ra lì lợm, chẳng chịu vâng theo mệnh lệnh Ngài. Họ vi phạm các quyết định Ngài ban để con người tuân theo mà được sống. Họ vùng vằng chẳng ghé vai mang ách, cứng đầu cứng cổ, không chịu để tai nghe. Đã nhiều năm Chúa kiên nhẫn với họ, dùng thần khí và ngôn sứ của Ngài mà đưa lời cảnh cáo, nhưng họ chẳng màng lắng tai nghe, nên Ngài trao nộp họ vào tay dân tứ xứ. Tuy nhiên do lượng hải hà, Chúa đã không diệt trừ, cũng chẳng bỏ rơi họ, vì Ngài là đấng nhân hậu từ bi. Vậy giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ, Thiên Chúa cao cả, uy hùng và đáng sợ, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa, xin Ngài đừng coi nhẹ mọi nỗi gian truân giáng xuống trên chúng con, trên vua chúa quan quyền, trên tư tế ngôn sứ, cùng bao tổ phụ và toàn thể dân Ngài, từ thời các vua chúa Assua cho đến ngày nay nữa. Chúa thật là công bình trong mọi việc xảy đến cho chúng con, vì Ngài đã xử sự theo lẽ thật, còn chúng con lại đã làm điều dữ. Hơn nữa, vua chúa và quan quyền, tư tế và tổ tiên chúng con đã không tuân giữ lề luật Chúa, không quan tâm đến những mệnh lệnh của Ngài, cũng như các chỉ thị Ngài dùng để răn dạy họ. Khi vua chúa còn cai trị lãnh thổ, giữa bao nhiêu của cải Chúa ban trong miền đất phì nhiêu bát ngát, Chúa trải rộng ra trước mặt họ, họ đã không phụng sự Ngài, không từ bỏ các việc làm xấu xa. Nay Chúa thấy đó, chúng con là nô lệ trong miền đất Chúa ban cho tổ tiên chúng con, để các ngài hưởng hoa màu của cải. Chúa thấy đó, chúng con là nô lệ ngay tại miền đất này. Đất đai trổ sinh nhiều hoa trái là để cho vua chúa nước ngoài. Ngài đặt họ lên cai trị chúng con vì tội lỗi chúng con đã phạm. Họ mặc tình thống trị người và vật của chúng con, tình cảnh của chúng con thật là quẫn bách.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến các vị đại sứ của bảy nước sáng hôm qua ngày 15 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt nạn buôn bán vũ khí và cưỡng bách di cư. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã lên tiếng chống vũ khí tự động không người lái và gọi là điều không thể dung hợp với công pháp quốc tế về nhân đạo. IAC, thứ Bảy ngày mai tại thành phố IAC bên Rumani, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong trần phước cho vị tôi tớ Chúa Anton Dukovic, giám mục giáo phận IAC, tử đạo năm 1951 trong thời Cộng sản.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.